lại câu chuyện Lệ Minh. Một hôm, Liên Kỳ đại sư ngồi nói chuyện với khách tăng. Ông khách than: người tu đời nay hầu hết đều đắm nhiễm vì danh lợi. Đại sư nói: tôi thấy ngài là bậc thanh khiết, vì từ trước đến nay đã chối bỏ hết danh lợi người ta đem đến cho mình. Khách tăng nghe xong, gương mặt thoáng lộ nét hoan hỷ. Vị tăng này, tôi không thích những danh vọng thông thường, nhưng còn ưa được tiếng thanh cao tuyệt tục. Đây là tâm tham nhiễm thâm trầm phi tế. Thêm một chuyện trong thiền môn, có bà lão nhiều đạo tâm, cất ngôi tịnh am, lo đầy đủ tí sự cúng dường, ủng hộ một vị sư tham thiền tu niệm. Qua 20 năm, một hôm bà lão dặn bảo cô con gái rằng: bữa nay sau khi đem cơm cho sư thọ trai xong, con thừa lúc bất ngờ ôm nghe sư mà hỏi: lúc này như thế nào? Sư trả lời ra sao, con vào đây thuật lại cho mẹ rõ. Cô con gái y như lời, ôm sư dặn hỏi. Sư đáp: khư mộc ỷ hàng nham, tam đông vô ngoạn khí. Với câu này, ý sư muốn bảo mình chẳng mãi may động tâm về sắc dục, ví như cây khô nương tựa gọt đá lạnh, lại ở vào 3 tháng mùa đông, tìm một chút hơi ấm cũng không có. Cô con gái trở vào thuật lại, bà lão không vui, bảo: thật uổng công ta 20 năm lo lắng, không ngờ chỉ ủng hộ một gã phàm phu. Nói xong, bà lão ra đuổi nhà sư đi, rồi châm lửa đốt luôn cái am. Thật ra, tôi đến trình độ của sư, đời nay cũng ít có. Còn bà lão, vốn một vị Bồ Tát, hành động đốt am là muốn khai ngộ cho thiền sư. Tại sao thế? Bởi sư tuy không động tâm về sắc dục, nhưng còn thấy mình thanh tịnh, còn tụ tâm nơi tướng vắng lặng, không thông có thiền định, tức chưa được đại triệt đại ngộ. Để phân tích thêm cho rõ, thiền môn có 3 cửa ải phải vượt qua là bản tham quan, trùng quan và lao quan. Người tu thiền tham thoại đầu, đến khi phá được nghi tịnh, tỏ xuất ý tay lai, nhìn rõ mặt mày trước khi cha mẹ chưa sanh, tức đã vượt qua cửa ải thứ nhất, gọi là phá bản tham. Đến trình độ này, dù đã dứt được tưởng tâm hư vọng từ vô thỉ, nhưng còn cảnh giới năng sở đối đãi của quán trí, hãy chưa tuyệt tướng quen tình. Cho nên, tuy đã vô tâm cùng thế sự, nhưng đối với đại đạo vẫn cách một lớp cửa dày dặn trập trùng. Cổ đức bảo: chớ gọi vô tâm nguyên thực đạo, vô tâm còn cách một trùng quan. Chính là ý này. Nhà sư trên tuy đã đạt đến cảnh giới khá cao, nhưng hãy còn trụ tâm nơi tịnh tướng. Đây cũng là một sự tham nhiễm vi tế mà người tu cần phải dứt trừ. Người niệm Phật cũng thế, phải rõ tất cả sắc tướng đều như huyễn. Dù tu đến cảnh giới nhất tâm, thấy hoa sen báu, các tướng tốt, hoặc chư Phật Bồ Tát hiện thân, nên biết đó chẳng qua là do nhân lành cảm quả lành. Cứ an nhiên, đừng đắm nhiễm tham trước, cũng không nên phủ nhận. Như vậy mới gọi là hiểu ngộ lý như thật bất không của tạng tâm. Mục B: lược đàn về sân phiền não. Tiết 37: phương pháp đối trị sân. Trong các phiền não, duy có sân hận, tướng trạng rất thô bạo, phá hoại hành giả mạnh mẽ nhất. Nên người xưa đã bảo: nhất niệm sinh tâm khởi, bá vạn chứng môn khai. Câu này có nghĩa, khi khởi một niệm giận hờn, tức đã mở môn ngàn cửa chướng ngại. Chẳng hạn như lúc đang niệm Phật, ta chợt tưởng đến người ngoài bạc ác, khắc nghiệt, xấu xa, đối đãi với mình nhiều điều không tốt, hoặc nhớ việc người thân cận phản phúc gây rối làm khổ mình, liền buồn giận bất sức không an. từ nơi tâm trạng đó, miệng tuy niệm Phật, nhưng lòng phiền muộn, vọng tưởng sôi nổi. Có người bỏ chuỗi thôi niệm, xuống nằm gác tay suy nghĩ vẩn vơ. Có kẻ là buồn tức, đến quên ăn bỏ ngủ, muốn gặp ngay người đó la hét một hồi, hoặc tìm cách trả thù cho đã giận. Tâm niệm sân hận, nó phá hại người tu đến như thế. Muốn đối trị giận hờn, phải khởi lòng từ bi. Kinh Pháp Hoa nói, lấy đại từ bi làm nhà, nhu hòa nhẫn nhục làm áo giáp, tất cả pháp không làm tòa ngồi. Phải nghĩ rằng ta cùng chúng sanh đồng là phàm phu, chìm trong biển khổ sanh tử, tất cả đều do nghiệp phiền não, mà phiền não vốn hư huyễn không có thực. Như một niệm sân hận, trước khi chưa khởi nó từ đâu đến, lúc tan rồi lại đi về đâu? Khi giận hờn, ta tự làm khổ cho ta trước, vì đã nổi lửa phiền não thiêu đốt lấy mình, mà cũng không thể cải hóa làm lợi lạc chi cho người. Như thế có phải là si mê vô ích chăng? Lại nên nghĩ, người có hành động xấu làm tổn hại cho ta, kẻ đó vì mê muội đã gây nhân ác, tất phải chịu quả khổ. Họ đáng thương hơn là đáng giận. Bởi nếu sáng suốt biết rõ lẽ tội phước, tất không khi nào lại dám làm điều ấy. Ta là Phật tử, phải áp dụng giáo lý Đức Thế Tôn để tự cởi mở sự ràng buộc oan trái cho mình. Vì mục đích tu hành là cầu sự giải thoát an vui, chứ không phải tìm lối khổ. Đối với hành động tàn hại đó, ta phải xót thương tha thứ, nhu hòa nhẫn chịu và xem mọi việc đều hư huyễn không không. Nên nhớ lời cổ nhân, lửa sân si tam độc, đốt hết rừng công đức. Muốn hành Bồ Tát đạo, giữ thân tâm nhẫn nhục. Từ bi là nước tịnh mát mẻ, xí tắt lửa phiền não. Nhẫn nhục là áo giáp bền chắc, ngăn tất cả mũi tên độc. Pháp không là ánh sáng phá tan khói mù tối tăm. Biết dùng ba điều này để giúp trừ sân hận, tức đã vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Tiết 38. Cách đoạn tuyệt thị phi. Hàng phàm phu vì chưa chứng vào chân tâm bình đẳng, còn ranh giới phân biệt giữa ta và người, nên trong đời sống sự hơn thua phải quấy khen chê có đến muôn ngàn, không ai tránh khỏi. Dù cho chư Phật Bồ Tát vì lòng đại bi thị hiện giữa cõi trần để độ sanh, cũng phải chịu cảnh thị phi thương ghét. Cổ ngôn có câu, thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết, na cá nhân tiền bất thuyết nhân. Lời này ý nói, không có ai chẳng bị kẻ khác chỉ trích chê bai sau lưng, nhưng ở trước mặt người ta không nói ra mà thôi. Đây là câu thành ngữ xác thật, do sự kinh nghiệm của người xưa. Những sự thị phi làm cho hành giả, nếu không sáng suốt bình tĩnh, nhiều khi phải xao động, sanh phiền não, rất chướng ngại cho đường tu. Cho nên ở đây nêu ra vấn đề này để tìm cách phá giải. Muốn dứt trừ thị phi, phải y theo ba sự kiện. Điều thứ nhất, phải xét sửa lỗi mình, đừng nhìn nói lỗi người. Ví như con trâu đen thấy cò trắng đứng trên mình thì để yên, khi con quạ bay đến đầu lại lấy sừng quơ đuổi. Nó không ngờ mình còn đen nhiều hơn con quạ. Phàm phu cũng thế, thích lời khen, ghét tiếng xấu, ưa bơi móc điều dở của người. Không già mình cũng nhiều lỗi lầm, chẳng có chi là tốt đẹp. Cho nên nguyên tắc của người tu là phải tự phản tỉnh, xét sửa lấy mình, đừng nên nhìn nói điều dở của người. Xét sửa lỗi mình thì càng ngày càng sáng, nhìn nói lỗi người tất càng gây thêm việc trái oan. Điều thứ hai, khi bị sự thị phi khinh báng, nên an nhẫn, đừng tìm cách biện minh. Ví như tờ giấy trắng bị vết mực làm lem, cứ để yên, nó chỉ dơ một chỗ đó rồi lần lần phai nhạt. Nếu lấy đồ lau chùi, tất sẽ hoang ố cả toàn diện. Luận niệm Phật Bảo Vương Tam Muội nói: bị oan ức chớ cầu biện minh, nếu biện minh tất oán hận càng sanh. Bởi người đã cố tâm nói xấu, ta biện minh tức là cho kẻ đó nói sai, dĩ nhiên sẽ sanh sự oán thù tranh cãi, mà vô tình lại làm cho quần chúng hay biết và để ý nghi ngờ mình. Thông thường người mới tu hay thấy mình phải, kẻ khác quấy. Người tu hơi lâu thấy mình và kẻ khác đều có phải, có quấy. Người tu càng lâu duy chỉ thấy mình quấy. Tại sao thế? Bởi khi việc kinh báng xảy ra, nếu hiện tại mình không sai quấy, tất kiếp trước cũng lỗi lầm, nên đời nay phải chịu quả. Giả sử kiếp trước ta không có biệt nghiệp trực tiếp gây nên lỗi, thì cũng do cộng nghiệp tội ác mới đồng sanh trong cõi ngũ trược này. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Lời của cụ Nguyễn Du nói cũng thầm hợp với lý đạo. Điều thứ ba, người tu phải giữ vững lập trường, tin chắc lý nhân quả, đừng xao động vì tiếng hay dở bên ngoài. Kinh Pháp Cú nói: ngọn núi cao đứng vững giữa cơn giông tố, người chân chánh an nhiên giữa tiếng thị phi. Tất cả tiếng khen chê bên ngoài không làm cho ta tốt hoặc xấu, siêu hay đọa, mà tốt xấu siêu đọa đều do nơi ta. Nếu ta gây nhân lành, dù cho người có khinh là xấu xa tội ác, ta vẫn được siêu thăng. Trái lại, ta gây nhân ác, tuy người quý trọng ngợi khen, ta vẫn phải chịu đọa lạc. Do hiểu lẽ này, một thiền sư Việt Nam đã viết ra những lời thi ý tứ rất thanh tân siêu thoát. Thị phi ngôn tục trêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng. Hoa lạc vũ tinh sương tịch tịch, nhất thâm đề điểu hữu xuân tàn. Tạm dịch: thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lặng băng với bão đêm. Mưa tận hoa rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại quá bên thềm. Đừng quan tâm đến danh lợi thị phi, hãy để cho nó rơi theo hoa sớm, lạnh với mưa đêm, rồi tan biến lần lần. Kìa, một tiếng chim kêu, một mùa xuân đã qua, sao ta không lo tu tập? Tiết 39, những lời khuyên răn về việc thị phi. Cổ ngữ nói: kinh mục chi sự do khủng vị chân, bối hậu chi ngôn khởi túc thanh tín. Nhĩ khả đắc văn, khẩu bất khả đắc ngôn giả. Câu này có nghĩa: việc thấy trước mắt còn e không đúng với sự thật, thì lời nói sau lưng đâu đáng để tin. Cho nên sự thị phi, tai có thể được nghe, nhưng miệng không nên nói. Tiếng thị phi lắm khi phát xuất từ sự nghi lầm, hiểu lầm, nghe lầm. Rồi ở trong nhà nó là hình con chuột, khỏi cửa ngõ nó biến thành hình con dê, ra tới ngoài đường lại hóa thành hình con trâu. Nguyên khởi thật không có gì, nhưng khi đồn đại đến người thứ 10 thì người đồn lần thứ nhất nghe cũng phải kinh sợ. Nhiều khi tiếng chê bai lại có do lận hơn thua ganh ghét, với sự cố tâm trả oán hoặc dìm kẻ có nhiều phương diện hơn mình. Tánh ư nói nhiều và tâm tật đố thị phi, nhất là phái nữ, rất dễ khởi phạm. Khi họ kính thiên thì người đó mau thành tiên Phật, lúc họ kinh ghét, kẻ ấy cũng dễ hóa yêu ma. Một sư cụ thuộc bậc tiền bối đã nói: mấy bà mấy cô có nhiều đức tin hơn phái nam, việc hành đạo phần đông siêng năng tinh tấn, nhưng công đức tu niệm được bao nhiêu đều bị cái miệng nó đốt hết cả. Với ý niệm ngăn những điều lỗi lầm của thị phi để giữ gìn cho công đức tu hành không bị hủy tổn và tránh những ác báo về sau, xin dẫn lời hay của người xưa cho đến lời răn dạy của Phật Tổ để cùng nhau khuyên nhắc. Một buổi nhàn hạ, Đường Thái Tông hỏi bề tôi là Hứa Kính Tôn rằng: "Chậm thấy khanh, phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc, sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?" Kính Tôn thưa: "Tâu bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bầu hành lại ghét vì đường xá bùng lầy trơn trượt. Trăng mùa thu trăng sáng như gương, hàng tao nhân mừng gặp dịp thường du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo tặc lại ghét vì ánh nguyệt quá rõ ràng. Như trời đất là vô tư mà cơn nắng mưa thời tiết còn bị thế gian trách hận ghét thương, thì hạ thần đâu phải người vẹn toàn, làm sao tránh khỏi sự chê bai chỉ trích. Cho nên ngụ ý trộm nghĩ, đối với tiếng khen chê nên bình tâm suy xét, đừng vội tin nghe. Nếu vô tin nghe lời thị phi thì tôi trung bị giết, cha mẹ tin nghe lời thị phi tức con cái bị hại, anh em vợ chồng tin nghe lời thị phi sẽ phải chia lìa, thân bằng hàng xóm tin nghe lời thị phi rồi đi đến chỗ đoạn tuyệt. Miệng lưỡi thị phi thật độc hơn rồng rắn, bén hơn gươm đao, giết người không thấy huyết. Hứa Kính Tôn, sự sắp chê là gian thần, nhưng dù sao lời nói của ông cũng chí lý, đáng làm gương khuyên nhắc cho hậu lai, nên vẫn được người đời truyền tụng. Kinh Pháp Hoa nói: "Sau khi Như Lai diệt độ, người nào thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được phước báo trong đời hiện tại. Nếu kẻ nào thấy người thọ trì kinh này vạch bày những lỗi lầm của người đó, hoặc có thật hoặc không có thật, kẻ ấy sẽ mang nghiệp quả gã lát đuôi mù và những ác báo như trước đã nói." Đại lược: "Như lời Phật dạy, ta thấy chẳng những kinh hủy người tụng kinh Pháp Hoa, mà kinh hủy kẻ trì chú niệm Phật và đặt tụng các kinh điển đại thừa khác cũng đều mang tội nặng." Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới nói: "Nếu Phật tử nào tự miệng sao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tỳ khưu, tỳ khưu ni, hoặc bảo người sao nói tội lỗi, hoặc từ nhân, từ duyên, từ cách thức, cho đến từ nghiệp, sao nói những tội lỗi trong Phật Pháp, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội." Lại nói, nếu Phật tử tự phu nhân tài đức của mình mà dèm chê điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Lại nói, chúng sanh mỗi ngày ba nghiệp tạo vô lượng tội, nhất là khẩu nghiệp. Đại lược: "Đức Thế Tôn tự bi, chỉ đừng tội phước rõ ràng, mà hàng Phật tử chúng ta bởi quá si mê nên có nhiều người đã lãng quên, vì lòng tật đố thị phi gây biết bao khẩu nghiệp." Trong Kinh Đại Thật, Như Lai bảo: "Nếu hàng vô quan đánh mắng người xuất gia giữ giới hoặc phá giới, sẽ mang tội, đồng như làm cho trăm ức thân Phật ra huyết. Nếu thấy người mặc áo ca sa, không luận kẻ giữ giới hay phá giới, nên sanh tâm tưởng như Phật." Kinh Đại Tập đã nói như thế, thì hàng Phật tử xuất gia cho đến tại gia, nếu có lầm lỗi, tức sẽ chuốc lấy khổ báo riêng về phần họ. Ta chỉ sanh tâm thương xót, chứ không nên khinh chê. Niệm tôn trọng thương xót khiến thêm lớn phẩm lành, tâm khinh mạng chê bai lại đi vạch nói về thị phi của người, chỉ tổn phước đức mình và đa mang phần khổ lụy. Cho nên người biết tu hằng thủ phần, lo xét ngó vào mình để tự sửa chữa. Trái lại, mình còn nhiều lầm lỗi mà không xét nghĩ, lại đi vạch nói chê bai người, là kẻ chưa ý thức về việc tu. Cổ ngôn có câu: "Ngã quy nhân thị họa, nhân quy ngã thị phước." câu này hàm ý nghĩa: ta làm tổn người là họa, người làm tổn ta là phước. Đối với người tu, khi bị kẻ khác thị phi kinh bán, nên sân tâm nghĩ rằng kẻ ấy là người đem phước đến cho mình. Tại sao thế? Bởi chúng ta từ vô thỉ đến nay gây ra tội chướng vô biên, nếu bị một lời khinh chê, tất được giảm bớt một phần tội nghiệp. Đó chẳng phải là điều phước lợi cho mình sao? Còn kẻ khinh bán, tất sẽ chịu quả khổ, ấy là lẽ dĩ nhiên, bởi họ mê lầm tự thuốc lấy tai họa. Lại để chỉ rõ thế nào là chân tu, cùng tư cách của bậc chân tu, xin dẫn chứng thêm một đoạn trong bài kệ Vô Tướng, Kinh Pháp Bảo Đàm của Đức Lục Tổ. Nếu là bậc chân tu, không thấy lỗi của đời, nếu như thấy lỗi người, mình chê là kém dở. Người quấy, ta đừng quấy, ta chê tự có lỗi. Muốn phá tan phiền não, hãy trừ tâm thị phi, thương ghét chẳng để lòng, nằm thẳng đôi chân nghỉ. Những hàng con Phật hoặc xuất gia hoặc tại gia đều tự xem mình là người tu hành lo đạo. Nhưng làm thế nào biết được ai là chân tu giả tu? Về điều này, Đức Lục Tổ đưa ra một cách giảo nghiệm rất đơn giản. Ngài bảo, nếu là bậc chân tu, không thấy lỗi của đời. Mà thật thế, bậc chân tu luôn luôn tự nhìn để sửa lỗi, trụ nơi tịch định, dứt hẳn lòng ngã nhân phân biệt. Có tâm tư đâu nghĩ đến việc hay dở tốt xấu của người? Kẻ giả tu trái lại, tâm nhân ngã, hơn thua, ganh ghét dẫy đầy. Mở miệng ra là phê bình chỉ trích, nói điều hay dở của thế gian, rất cách xa với đạo. Bởi thế, khi còn thấy lỗi người rồi khinh bán chê bai, tất nhiên tỏ ra mình đã kém dở trước nhất. Vì tâm hãy còn vọng động phân biệt, thiếu đức trí huệ từ bi, sẽ chiêu cảm lấy tội báo về sau. Người quấy mặt người, ta đừng quấy. Nên học bậc chí nhân, để lòng trong sáng như gương. Việc sắp đến không đoán trước, việc đã qua chẳng luyến mơ. Tâm linh sáng suốt bình đẳng khắp mọi nơi, sẽ có sự dịu ứng vô cùng. Nếu động tâm ganh ghét, nói lại khinh chê, thì bên trong chân tánh đã bị nhiễm ô, bên ngoài lại chuốc lấy việc oán thù tranh chấp, sự sai lầm tội lỗi càng thêm. Cho nên, mong được an nhàn khỏi phiền não, đừng phê luận việc phải quấy của người. Câu hãy trừ tâm thị phi còn có ý nghĩa sâu là trừ tứ cú, tuyệt bắt phi. Nằm thẳng đôi chân nghỉ, tức là cảnh giới đại giải thoát, chỉ cho sự tham học đã xong, đói thì ăn, mệt nằm ngủ. Bậc chân tu luôn luôn có lập trường sáng suốt vững chắc, không quan tâm đến sự khen chê thương ghét bên ngoài. Như thuở xưa, Nghĩa Thâm Thiền Sư sau khi đắc pháp với Ngài Phù Sơn đến ngủ nơi chùa của Viên Thông Tú Hòa Thượng. Tuy ở trong đại chúng, nhưng sư không tham thiền hỏi đạo, mỗi ngày chỉ nằm ngủ. Vị tăng chấp sự đem việc ấy bạch lại. Ngài Viên Thông cầm tích trượng đến tăng đường, thấy sư đang nằm nhắm mắt, liền quở rằng: nơi đây không có thừa cơm gạo để cho thượng tổ ăn rồi nằm ngủ. Sư nói: thế thì hòa thượng bảo tôi phải làm gì? Thông hỏi: sao không đi tham thiền? Đáp: thức ngon chẳng giúp gì cho người đã ăn no. Hòa thượng bảo: có nhiều người không bằng lòng thượng tọa. Sư nói: giả sử bằng lòng thì tôi sẽ được gì? Thấy lời nói khác thường, Ngài Viên Thông hỏi tiếp: thượng tọa đã từng tham kiến vị nào? Đáp: tôi từ nơi Ngài Phù Sinh đến đây. Hòa thượng nói: thảo nào ông lại chẳng cứng đầu. Liền nắm tay nhau cả cười, rồi đi về phương trượng. Sau, Nghĩa Thanh Thiền Sư nối pháp cho Ngài Đầu Tử Ngung. Vào hôm 14 tháng 5, niên hiệu Nguyên Phong thứ 6 đời Tống, Thiền Sư tắm gội rồi lên pháp tòa từ biệt đại chúng, lưu bài kệ xong, liền buông bút tọa hóa. Như Nghĩa Thanh Thiền Sư, tác phong phóng khoáng, sống chết tự do dường ấy. Có phải Ngài đã lãnh hội câu, thương ghét chẳng để lòng, nằm thẳng đuôi chân nghĩ đó ư? Không thể hiểu minh bạch, rồi từ đó dẫn sanh tất cả điều mê hoặc, khiến cho tâm niệm chẳng yên, đó là lúc nghiệp si nổi lên. Chẳng hạn như trong khi đang tu, thoạt nhớ có kẻ nói phải niệm chừng nào nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Nay xác mình khó nổi đến trình độ ấy, trong hành đạo e luống uổng, rồi sanh ý phân vân, đó là hiện tướng của nghiệp si. Si mê là nguồn gốc của tất cả phiền não. Tham sân do si mà ra, mà mạn nghi ác kiến cũng đều do si. Như khi khởi niệm, sự hành đạo sinh nhập của ta chưa chắc người xuất gia đã bằng, đó là ngã mạn phiền não. Lúc niệm Phật bỗng sanh ý nghĩ, cõi cực lạc trang nghiêm dường ấy, mình nghiệp dày phước mỏng, biết có được vãng sanh hay chăng? Đó là nghi phiền não. Ác kiến là sự thấy hiểu cố chấp xấu ác, gồm 5 điều: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới thủ kiến. Như đang tu hành, chợt nghĩ, thể chất mình vẫn yếu, hôm nay lại nghe mỏi nhọc, nếu niệm Phật thêm lâu, sợ e phải đau. Đó là thân kiến. Hoặc nghĩ, chết rồi như đèn tắt, nếu có đời trước, sao mình không nhớ? Tốt hơn là nên tu tiên để được sống lâu không chết. Đây là đoạn kiến và thường kiến trong biên kiến. Hoặc suy tưởng tại sao có người làm lành lại mạn yểu, chết một cách dữ dằn. Kẻ làm nhiều điều ác lại sống lâu, chết rất tốt đẹp yên ổn. Vậy thì tu hành đâu có ích lợi chi? Đây là lối chấp tà kiến, không thấu suốt lý nhân quả 3 đời. Có kẻ lại nghĩ, trước kia mình tu theo cách luyện điển của các giáo phái khác, mới ít tháng liền có sự biến đổi, nay sao niệm Phật đã lâu mà không thấy chuyển động gì? Đây là kiến thủ kiến, tức là chấp lấy sự nhận thức sai lầm của mình. Hoặc lại suy nghĩ, bên đạo khác, họ sát sanh, vẫn cầu được về thiên đường, mình cũng cầu sanh cực lạc, vậy cần chi phải giữ giới sát? Đây là giới thủ kiến, tức sự chấp hiểu lầm lạc về giới pháp. Hình thức của nghiệp si rất nhiều, nhưng người tu tịnh độ, cần nhất là phải y theo kinh Phật, và đặt trọn vẹn đức tin vào đó. Đối với đạo lý sâu xa, điều nào không biết thì nên tìm hỏi nơi bậc thiện tri thức. Nghiệp si dễ khiến cho người lạc mất chủ hướng khi bị các thứ khác đã phá, mà môn tịnh độ lại là pháp thâm diệu có tiên hiểu. Theo kinh luận, người niệm Phật nên y theo 3 lượng để củng cố lòng tin. Thứ nhất, lý trí lượng là sự suy lượng tìm hiểu của lý trí. Chẳng hạn như suy nghĩ, các thế giới đều do tâm tạo, đã có cõi người thuộc phân nửa nghiệp thiện ác, tức có tam đồ thuộc nhiều nghiệp dữ, và các cõi trời thuộc nhiều nghiệp lành. Như thế, tức cũng có cõi cực lạc do nguyện lực thuần thiện của Phật và công đức lành của chư Bồ Tát cùng những bậc thượng thiện nhân. thứ hai, thánh ngôn lượng, là giá trị lời nói của Phật, Bồ Tát trong các kinh luận. Đức Thế Tôn đã dùng tịnh nhãn thấy rõ y báo, chánh báo, cõi cực lạc, và diễn tả cảnh giới ấy trong các kinh tịnh độ. Các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền đều ngợi khen cõi cực lạc và khuyên nên cầu vãng sanh. Người Phật tử nếu không lấy lời của Phật, Bồ Tát làm mực thước, thử hỏi còn phải tin ai hơn? Thứ ba, hiện kiến lượng là lối tìm hiểu do sự thấy biết hoặc chứng nghiệm hiện thực để khởi lòng tin. Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục đã chứng minh rất nhiều vị niệm Phật được vãng sanh, và ở Việt Nam ta cũng có nhiều Phật tử tu tịnh độ được về cực lạc. Chẳng những thế mà hiện tiền khi tịnh niệm, các vị ấy cũng thấy cảnh tịnh độ hiện bày. Nếu không có cõi cực lạc và không có Phật A Di Đà tiếp dẫn, thì làm sao những vị ấy thấy rõ và được kết quả vãng sanh? Trên đây là ba lượng mà hành giả tịnh độ phải y cứ để giữ vững lòng tin. Lại theo Ấn Quang Pháp Sư, người niệm Phật không nên đem sự tu tịnh độ thỉnh giáo các vị thiền tri thức bên thiền tông, bởi lối đáp của những vị ấy đều đi về bổn phận, tức là nói về lý tánh, mà tịnh độ thì thuộc về tướng tông. Vì chỗ chủ trương khác nhau như thế, nếu cả sơ học chưa dung thông tánh tướng, e không được lợi ích chi, mà còn tăng thêm lòng nghi ngại, phân vân, bất nhất. Tiếp 41. Phải diệt niệm buồn chán. Có một chi tiết trong nhà đạo, nguyên nhân cũng chỉ vì nghiệp si, mà nhiều người thường hay vướng mắc. Nhân tiện xin nói rộng thêm để các hành giả được sự bền chí trên đường tu niệm. Người hoài bão tâm thương đời, hay kẻ có lòng lo đạo, trên đường chí nguyện thường thường phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tâm nhiệt thành sốt sắng. Giai đoạn thứ hai là niệm buồn sầu chán nản. Giai đoạn thứ ba là lòng bi trí tùy cơ. Nhưng thông thường, những vị hữu tâm ấy hay bỏ cuộc và tiêu tán chí niệm ở giai đoạn 2, ít ai đi đến đoạn 3. Vượt đoạn 2 để đi đến đoạn 3 là người có tâm bi trí rộng lớn, như con thần long khi bay lên mây xanh, lúc ẩn nơi lòng biển cả. Nhà Nho gọi điều này là dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàn. Đây là ý nói, bậc chân nho đời hữu đạo thì đem đạo lưu hành, đời vô đạo lại lui về ở ẩn. Như Đức Khổng Tử, khi đem đạo Thánh Hiền truyền hóa, các vua thời Đông Châu không ai chấp nhận, ngài lui về viết sách dạy học trò. Chí thương lo cứu đời, không khi nào bị thối giảm. Kẻ chưa thấu hiểu thời tiết cơ duyên, chưa suốt được đạo lý này, thường hay chán buồn, bi phẫn. Trước tiên, hãy thử nhìn xét tâm niệm ấy qua phương diện thế gian. Ta thấy có nhiều vị lúc tuổi trẻ, khí huyết phương cương, nhìn đời như hoa mộng, tâm nhiệt thành sốt sắng, quyết chí xây dựng, nếu không cho thiên hạ, thì ít nhất cũng cho người xung quanh hay cá nhân mình. Được một cuộc đời tươi đẹp như lý tưởng. Nhưng khi trải qua nỗi thăng trầm, vinh nhục, rước lấy bao cuộc thất bại, chua cay, đi sâu vào đời, thấy rõ nhân tình sơ bạc, thì đâm ra chán nản. Lúc trước nghiệp thành hăng hái bao nhiêu, bây giờ lại lạnh lùng, già dặt bấy nhiêu. Có người lại muốn đóng cửa, tránh duyên xa lánh tất cả. Tâm trạng này có thể mượn mấy câu sau đây để diễn tả. Lỡ làng nước đục bụi trong, trăm năm để một tấm lòng từ đây. Hay thôi thà đừng biết cho xong, biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Hoặc chuyện đời thấy vậy thì hay vậy, thà ẩn non cao chẳng biết nghe. Nước đục bụi trong, đây là chỉ cho người ngay thẳng thành thật, bị phu bán nghi ngờ. Kẻ thủ đoạn khéo bề ngoài lại được tiên nghe quý trọng, và còn biết bao sự đảo lộn khác nữa. có người lại bảo, thà làm kẻ ngu dốt mà còn được niềm vui, hiểu biết chi nhiều để thêm buồn lòng nhọc trí. Thi sĩ Tản Đà đã nhìn xét đời bằng câu: Giang hà nhật hạ nhân giai trượt, thiên địa lô trung thực hữu tình. Nước sông giang hà càng xuống lại càng đục, đời càng mạt, đạo đức càng suy. Trong trời đất ai là người có chân tình? Chí sĩ Phan Bội Châu lúc tuổi trẻ từng than thở: Lương bằng hải khoác thiên trường hận, sơn thủy vân thôn vũ thổ sầu. Nước non đã tối tăm bởi mây khói ngoại xâm, mà trong vùng bể rộng trời xa lại không tìm thấy bóng người đồng chí, tình cảnh thật đáng buồn. Nhưng đến lúc sắp tắt hơi, ông cũng còn buông ra mấy lời hận thương chán nản: Trời xanh thánh chúa hỡi ơi, tiếc bấy trong tâm vùi khổng mạnh, non nước dân tình dường ấy, thà ra ngoài thế bản hy hoàng. Thiên hồ nhi, đế hồ nhi, thả tích hung trung mai khổng mạnh, dân như thử, quốc như thử, ninh ư thế ngoại tác hy hoàng. Đại khái, đường tâm nguyện của con người dễ bị nản buồn thối chuyển là thế. Và vì lẽ này mà quốc nguyên bi phẫn đem thân tự trầm, giới tử thôi giận hờn cam chịu chết thiêu nơi rừng vắng. Trong giới tu hành cũng thế, câu học đạo thì cần chung tất đại vô hình đã chỉ rõ sự tiên kiến xác đáng của người xưa. Câu này ý nói thông thường về học đạo trước siêng năng sau hay sanh biến kể. Lắm người khi mới phát đạo tâm, lòng tiến thành sức dũng mãnh dường như Bồ Tát, nhưng lần lần trong do nghiệp lực, ngoài bị cảnh duyên, ý kinh mạng bị biến trễ nổi lên, mỗi niệm đều là chúng sanh. Đại khái phần đông vì cho nhận thức rõ cuộc đời ngũ trượt, nên khi chạm mặt với sự thật dễ bị thối tâm. Bởi thế nhiều tăng ni do thấy trong đạo có những sự sai lầm hoặc hàng thiện tiến có những phiền não cố chấp nặng, nên sanh niệm thối chuyển. Từ ý niệm đó họ hoàn tục hoặc tiêu tán chí nguyện độ tha, thích ở ẩn để tự tu, không muốn gây duyên hoàn hóa. Và nhiều Phật tử tại gia bởi thế có những tăng ni hành không đúng pháp rồi mãn chí bỏ đạo, không muốn tiếp xúc với người xuất gia, hoặc sanh lòng ngã mạn, bảo chỉ quy y Phật pháp không quy y tăng. Lại nhiều bà Phật tử khi nghe phong thanh thầy mình có điều gì chưa thấu đáo tình lý việc ấy ra sao, đã vội bỏ ăn chay niệm Phật tụng kinh. Họ chỉ nắm vững lẽ đạo, không biết rằng tu cho mình chứ đâu phải tu cho thầy. Bỏ tu hành chỉ tự làm thiệt hại, nào có tổn thức đến ai. Luận chung, những tâm niệm bi phẫn buồn chán như trên đều sai lầm, thiếu lập trường vững chắc. Bởi dù đời hay đạo, bậc chân chánh thiện lương tuy là ít nhưng chẳng phải không người. Nghĩa sâu có đốt, nhà dột có nơi. Đừng lấy cứ một phần tử lỗi lầm mà cho rằng tất cả đều sai quấy. Lại, nhân hư đạo bất hư, dù tất cả người đều sai lạc, đạo vẫn là con đường sáng suốt, làm bước tiến tốt đẹp cho mình. Và trước khi có bình người, nên tự xét mình đã được hoàn hảo chưa, hay sự thật còn kém hơn kẻ mình chỉ trích. Nên có lượng xót thương xả thứ, đem lòng trách người, trách mình, dùng tâm thứ dung mình mà thứ dung cho người. Chớ lấy đá luyện cả lỗi lầm, khi chính mình cũng còn nhiều lầm lỗi. Lại tiêu điểm trước tiên của đường tu là lo cứu mình, tìm lối tự giải thoát. Nếu vì một đối tượng nào bên ngoài mà bỏ luôn cả chính mình, có phải là mê muội chăng? Cho nên người tu có sự nhìn thấu suốt, hẳn lo giữ đúng như bổn phận, tự sinh lòng trung thực, tự bi, xả thứ, thẹn cho mình nghiệp chướng hãy nhiều, thương cho người còn ở trong vòng chìm mê phiền não, luôn luôn nắm vững chí nguyện, gắn tìm phương, tự độ, độ tha. Từ bi hỷ xã là nhà, trí huệ phương tiện là cửa. Không vì chúng sanh nhiều phiền não, đường tu nhiều trở ngại gian lao mà thối thức đạo tâm. Có sự nhận thức như thế là đã vượt qua nỗi chướng ngại nơi giai đoạn 2 mà bước lên chỗ bình thản của giai đoạn 3 vậy. 42. Cách đối trị tổng quát. Nghiệp tham sân si biểu hiện với nhiều hình thức không thể tả xiết. Nơi đây chỉ nói tổng quát 4 điều căn bản để đối trị những nghiệp ấy. Thứ nhất, dùng tâm đối trị. Người mê với bậc giác ngộ chỉ có hai điểm sai biệt: tịnh là chư Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do thuận theo tịnh tâm nên giác ngộ, đủ thần thông trí huệ. Chúng sanh bởi tùy nơi trần nhiễm nên mê hoặc, bị sống chết luân hồi. Tu tịnh độ là đi sâu vào niệm Phật tam muội để giác ngộ bản tâm, chứng lên Phật quả. Vậy trong niệm Phật, nếu thấy bất cứ một niệm vọng động nào khác nổi lên, liền phải trừ ngay và trở về tịnh tâm. Thứ hai, dùng lý đối trị. Nếu khi vọng niệm khởi lên, dùng tâm ngăn trị không nổi, phải chuyển sang giai đoạn hai là dùng đến quán lý. Chẳng hạn như khi tâm tham nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Tâm giận hờn phát khởi, quán lý từ bi hỷ xả, nhẫn nhục nhu hòa, các pháp đều không. Thứ ba, dùng sự đối trị. Những cái nghiệp nặng, dùng lý đối trị không kham, tức phải dùng sự, nghĩa là dùng đến hình thức. Thí dụ, người tánh dễ sân si, biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng, sắp muốn tranh cãi, họ liền bỏ đi và uống từ từ một ly nước lạnh để dằn cơn giận xuống. Hoặc như kẻ nặng nghiệp ái, dùng lý trí ngăn không nổi, họ lựa cách lần bậc trưởng thượng, làm Phật sự nhiều, hoặc đi xa để lãng quên lần tâm nhớ thương. Câu dám xa xuôi mặt mà thương thức lòng, thật ra chính là càng xa xuôi mặt càng thưa thức lòng. Bởi tâm chúng sanh y theo cảnh, cảnh đã vắng tức tâm mất chỗ nương, lần lần sẽ phai nhạt. Thứ tư, dùng sáng tụng đối trị. Ngoài ba cách trên, từ tế đến thô, còn có phương pháp thứ tư là dùng sám hối trì tụng để đối trị. Sự sám hối, niệm Phật, trì chú hoặc tụng kinh mà giữ cho đều đều, có năng lực diệt tội nghiệp, sanh phước huệ. Vì thế, thuở xưa, có nhiều vị trước khi thọ giới hay sắp làm Phật sự lớn, thường phát nguyện tụng mấy môn biến chú Đại Bi hoặc một tạng kinh Kim Cang Bát Nhã. Bên Trung Hoa, các tu sĩ kêu hợp lại niệm Phật đường để kiến thức. Nếu ai nghiệp nặng, niệm Phật không thanh tịnh hay quán Phật không được rõ ràng, vị pháp sư chủ thức thường bảo phải lạy hương sám. Đây là cách đốt một cây hương dài rồi thành kính đảnh lễ hồng danh Phật sám hối, cho đến khi nào cây hương tàn mới thôi. Có vị suốt trong thời kỳ kiết thức 7 ngày hoặc 21 ngày toàn là lạy hương sám. Bốn cách trên, hành giả tùy trường hợp mà đối trị tổng quát ba nghiệp tham sân si. Nếu bền bỉ chí tâm thì không việc chi chẳng thành tựu.
Trăng suy cạn khoảng đêm tàn, chỉ nương vô lượng quá.